Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài học Kinh Thánh thứ 13, Vâng lời Chúa ra mắt Pharaon, theo sách Xuất Ai Cập ký chương 5 từ câu 1 đến câu 9. Đối diện với trở ngại bên ngoài. Khi Môi-se và A-rôn theo lời Chúa họp các trưởng lão dân Israel và thuật lại thông điệp của Chúa, họ đã tin hai ông, vui mừng hiểu rằng Đức Chúa Trời đã thăm viếng họ. Thành quả bước đầu đã khích lệ Môi-se và A-rôn, nhưng bây giờ hai ông phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khó khăn mà Chúa đã truyền, đó là phải ra mắt Pharaon và xin cho dân Israel ra đi. Môi-se và A-rôn đã vâng theo Chúa, mạnh dạn ra mắt Pharaon, nhưng đáng tiếc là họ bị vua Ai Cập khước từ và dân Israel phải chịu thêm gánh nặng công việc, chứ không giảm bớt chút nào. Chúng ta cùng xem sách Xuất Ai Cập chương 5 từ câu 1 đến câu 9 để biết cách Môi-se và A-rôn đối diện với những khó khăn trên đường phục vụ Chúa. Kế sau, Môi-se và A-rôn đến tâu cùng Pharaon rằng: Jehovah Đức Chúa Trời của dân Israel có phán như vậy, hãy cho dân ta đi, đặng nó giữ một lễ cho ta tại đồng vắng. Nhưng Pharaon đáp rằng: Jehovah là ai mà trẫm phải vâng lời người để cho dân Israel đi? Trẫm chẳng biết Jehovah nào hết, cũng chẳng cho dân Israel đi nữa. Môi-se và A-rôn tâu rằng: Đức Chúa Trời của dân Hebrew đã đến cùng chúng tôi, xin hãy cho phép chúng tôi đi vào nơi đồng vắng, cách chừng 3 ngày đường, đặng dân tế lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, kẻo ngài khiến bệnh dịch hay là việc gươm dao hành chúng tôi chăng? Vua xứ Ai Cập phán rằng: Hỡi Môi-se và A-rôn, sao các ngươi xui cho dân chúng bỏ công việc như vậy? Hãy đi làm công việc mình đi. Pharaoh lại phán rằng: Kìa, dân sự trong xứ bây giờ đông đúc quá, hai ngươi làm cho chúng nó phải nghỉ việc ư? Trong ngày đó, Pharaoh truyền lệnh cho các đốc dịch và phái viên rằng: Các ngươi đừng phát rơm cho dân sự làm gạch như lúc trước nữa, chúng nó phải tự đi kiếm góp lấy. Nhưng các ngươi hãy hạn số gạch y như cũ, chớ trừ bớt chi cả, vì họ biếng nhác, lấy cớ mà đồng kêu lên rằng: Hè, đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, hãy gán công việc nặng cho chúng nó, hầu cho chúng nó mắc công việc chẳng siêu về lời giả dối nữa. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: Hành động đi gặp Pharaon bày tỏ thái độ nào của Môi-se và A-rôn đối với Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ hai: Theo bạn, những kinh nghiệm biết Chúa đã giúp gì để họ có thể bạo dạn ra mắt Pharaon? Xin xem chương 3 câu 12 và 14. Ngày nay chúng ta có thể làm gì để được biết Chúa? Xem Phúc Âm Giăng chương 14 câu 21. Câu hỏi thứ ba: Lời yêu cầu của Chúa do Môi-se và A-rôn truyền cho Pharaon là gì? Pharaon có vâng lời Jehovah Đức Chúa Trời của dân Hebrew không? Câu 2 và 4 cho thấy những lý do nào khiến Pharaon không thể vâng lời Chúa. Câu hỏi thứ tư: Không cấp rơm để làm gạch có tác dụng xấu nào đến trách nhiệm của Môi-se và A-rôn? Và câu hỏi thứ năm: Bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho mình qua bài học hôm nay? Ra mắt Pharaon của Vương quốc Ai Cập vĩ đại để yêu cầu cho dân Israel ra đi là một việc làm táo bạo và cần can đảm vô cùng, vì có thể ảnh hưởng đến mạng sống của Môi-se và A-rôn. Ta thấy hai ông đã bằng lòng dấn thân chứng tỏ họ có đức tin và tin cậy Chúa. Chính đức tin nơi Chúa đã dẫn đến thái độ vâng lời của Môi-se và A-rôn. Đức tin này có trong hai ông, đặc biệt là trong Môi-se vì ông có nhiều cơ hội được kinh nghiệm biết Chúa. Sách Xuất Ai Cập chương 3 và 4 cho biết Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng Môi-se và tỏ cho ông biết Ngài. Thiếu kinh nghiệm biết Chúa khiến chúng ta không thể vâng lời Ngài. Đây là lý do thật dễ hiểu đã khiến Pharaon không thể vâng lời Chúa. Khi Môi-se và A-rôn đến tâu với Pharaon lời Chúa truyền, hãy cho dân ta đi, thì ông trả lời, Jehovah là ai mà trẫm phải vâng lời người? Pharaon vốn quen biết nhiều thần, bởi vì Ai Cập là xứ vẫn đang thờ lại rất nhiều loại thần, và bản thân Pharaon theo quan niệm của người Ai Cập cũng chính là một vị thần. Nhưng ông chưa từng biết danh Jehovah là thần của người Hebrew. Pharaon cho rằng, thần của những người nô lệ Hebrew không thể có sức mạnh hơn các thần của Ai Cập. Vì vậy mà Pharaon không coi những lời của Môi-se quan trọng chút nào. Khi nghe Môi-se cảnh cáo, Pharaon không thấy mình phải lo lắng gì cả. Tuy nhiên, chúng ta biết rõ lời Chúa đã phán sẽ ứng nghiệm. Nếu không để cho dân Israel ra đi, những người con trưởng nam của Ai Cập sẽ bị diệt mất. Theo chương 4 câu 23, thái độ của Pharaon cho thấy chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng không quan trọng Chúa và lời Chúa vì chúng ta chưa thật biết Chúa. Không biết lòng thương xót lớn của Chúa và cũng không biết uy quyền của Ngài. Vì tưởng Ngài cũng giống như những thần dối giả của thế gian. Thiếu học biết về Chúa, chúng ta sẽ xem thường những mệnh lệnh của Ngài và chuốc lấy những hậu quả đáng tiếc. Càng biết rõ Chúa là chân thần, là đấng yêu thương và công chính, là đấng nắm giữ uy quyền tối thượng, sẽ càng đem chúng ta đến chỗ tuyệt đối vâng lời Ngài. Ngày nay, phương tiện để chúng ta học biết về Chúa và kinh nghiệm Ngài đã có đầy đủ qua lời Chúa là Thánh Kinh. Chuyên cần học hỏi lời Chúa, đem chúng ta đến chỗ nhận biết Chúa và kính yêu Ngài. Phúc âm Giăng chương 14 câu 21 cho biết, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Sách Xuất Ai Cập nhiều lần nhắc đến tiến trình biết Chúa của Môi-se là người phục vụ Chúa, cũng cho thấy tiến trình biết Chúa của Pharaon và của tuyển dân Israel. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, vì không biết Đức Chúa Trời nên Pharaon đã không vâng lời Ngài. Ông Môi-se vâng lời Chúa, muốn giải cứu dân tộc Israel, nhưng sự cứng lòng của Pharaon là trở ngại lớn mà ông đang gặp. Trên một phương diện khác, những ai đang rao báo phúc âm sẽ thường xuyên phải tiếp xúc với những người thờ ơ hoặc chống đối. Người chưa biết Chúa sẽ không nghe lời Chúa hoặc không nghe sứ giả của Chúa. Chúng ta có thể nản lòng trước trở lực bên ngoài như Môi-se đã gặp, nhưng xin Chúa cho chúng ta cứ bền tâm vững chí, chứ không nên ngã lòng. Khi bị từ chối hay gặp người chống đối gây khó, đừng nản chí, hãy làm như Môi-se và A-rôn, cứ kiên trì tiếp tục nói lời Chúa cho họ. Thánh Kinh khuyên người phục vụ Chúa trong Timôthê nhì chương 4 câu 2 rằng, hãy giảng đạo cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Qua kinh nghiệm của Môi-se và A-rôn, ta biết vâng lời Đức Chúa Trời dấn thân hầu việc Ngài, có khi vẫn phải đối diện với khó khăn, và gặp những khó khăn này cũng chứng tỏ chúng ta đang vâng lời Chúa. Bạn có đang theo Chúa mà phải chịu đựng khổ nạn không? Hoặc theo Chúa và thấy khó khăn càng trở nên khó khăn hơn không? Nếu cuộc đời trung kiên theo Chúa của bạn gặp nhiều gian khổ, đừng nản lòng. Lâm vào hoàn cảnh khó vì phục vụ Chúa không có nghĩa là bạn thiếu mất ân sủng Chúa đâu. Nhưng theo Chúa và làm lành mà phải chịu khổ là vì ta đang sống giữa thế giới đầy tội lỗi, gian ác đó thôi. Bắt đầu lâm trận, đại diện dân ra mắt vua để kêu nài, thì Môi-se gặp ngay đối sách của vua, đó là nặng tay áp chế dân Israel để gián tiếp tấn công người đại diện của họ. Hỡi Môi-se và A-rôn, sao các ngươi xui cho dân chúng bỏ công việc như vậy? lực lượng lao động của dân Israel đã và đang đem lại lợi nhuận lớn cho Pharaoh, cho nên không thể thả họ ra đi dù chỉ vài ngày hay vài tuần. Do đó, Pharaoh truyền lệnh cho các đốc dịch và phái viên: hãy gán công việc nặng cho chúng nó, hầu cho chúng nó mắc công việc chẳng siêu về lời giả dối nữa. Pharaoh xem những lời Chúa truyền qua Môi-se và Aaron chỉ là những lời hư không giả dối. Nghĩ như vậy cũng là vì ông chưa biết Chúa. Đang là nô lệ cho Pharaoh mà phải bỏ để đi phục vụ Đức Giê-hô-va là điều Pharaoh không thể chấp nhận, nên tuyên bố đối sách nhằm dập tắt hy vọng ra khỏi Ai Cập của dân tộc Israel. Pharaoh truyền: các ngươi đừng phát rơm cho dân sự làm gạch như lúc trước nữa, chúng nó phải tự đi kiếm góp lấy. Đốc dịch là những đốc công hay quản công người Ai Cập, còn dưới quyền của các đốc công này là các phái viên người Hebrew, được người Ai Cập chỉ định làm đầu từng nhóm người Hebrew để dễ sai bảo. Rơm để làm gạch, giúp cho gạch bền chắc hơn. Không được cấp rơm, dân sự phải tự tìm kiếm, mà số gạch vẫn phải nộp đủ như trước. Pharaoh thêm áp lực cực khổ để nô lệ không ngóc đầu lên nổi, để họ oán trách Môi-se là người đã gián tiếp gây thêm khó khăn cho họ. Pharaoh muốn nói: người nào muốn yên thân, dễ thở phải chấm dứt khao khát tự do mà cứ tiếp tục tùng phục làm nô lệ cho Pharaoh. Đây là cách ma quỷ vẫn thường dùng để tạo áp lực tấn công người tin Chúa, đặc biệt là những người mới theo Ngài. Ma quỷ vẫn thường lợi dụng những người đang thờ lại nó, sống dưới quyền nó, không dễ gì được buông tha, vì ma quỷ không bao giờ muốn để cho những người trong vòng xiềng xích của nó đi phục sự Đức Chúa Trời. Ngày nào còn ở trong sự kiềm tỏa và lợi dụng của ma quỷ thì dường như êm xuôi, nhưng tỏ ý muốn theo Chúa là nó tấn công gây khó khăn ngay. Đức Chúa Trời biết khó khăn của tuyển dân Ngài, cho nên Ngài đã dự bị Môi-se làm người lãnh đạo và giải cứu dân Israel. Lời Chúa trong thư Gia Cơ chương 4 câu 7 cho biết bí quyết đắc thắng để khích lệ người đang ở trong trận chiến này: hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Môi-se cần tiếp tục rao lời Chúa: hãy cho dân ta đi, hãy cho phép chúng tôi đi vào nơi đồng vắng để dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Hãy cho con ta đi để nó phụng sự ta. Môi-se vâng lời Chúa sẽ càng biết Chúa và càng kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Đây chỉ mới là những phút đầu của chiến trận. Pharaoh xem thường vì chưa thấy bằng chứng nào về uy quyền của Chúa. Nhưng về phần chúng ta đã biết rất rõ, kết thúc đắc thắng thuộc về Chúa theo thời điểm và chương trình của Ngài.